Thì bây giờ chúng ta đọc vài câu kinh thánh. Anh em đọc trong Giô-suê đoạn 1 câu 4 câu 5 câu 6. Câu 5 câu 6.
Giô-suê chương 1 câu 5 và câu 6. Trọn đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền trí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Amen.
Amen. Đúng vậy, thì là dân Do Thái chuẩn bị qua sông Giô-đanh để chinh phục cái miền được hứa. Thì anh em biết đó là trong đó có nhiều dân, có nhiều dân tộc rất là mạnh, có cả người khổng lồ nữa, dân thiện chiến, rất là khó khăn. Khó khăn đến nỗi mà thế hệ trước họ đã nản lòng. 40 năm trước thì Môi-se đã sai 12 thám tử, trong đó có Giô-se và Ca-lép để qua đi qua cái đất đó để thám thính. Sau thời gian về họ nản lòng, 10 người nản lòng, làm cho cả dân nản lòng luôn. Thì bây giờ đến phiên Giô-se có trách nhiệm phải dẫn dân đó, Chúa qua đó. Thì nếu chúng ta nhìn vào con mắt bề ngoài, chúng ta thấy là rất là khó khăn, không có cơ hội. Dân Israel chỉ là nước tiên, chỉ là một cái dân nô lệ ở bên Ai Cập thôi. Rồi 40 năm họ đi lang thang trong sa mạc, họ cũng là cái dân du mục. Quân đội làm sao mà bằng được với những bên kia? Bằng sức của con người thì không thể nào mà thắng được. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời phán với Giô-se là gì? Là chót đời ngươi sống, chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ cùng ngươi như ta ở cùng Môi-se. Ta không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Đức Chúa Trời đã bảo đảm cho Giô-se chuyện đó. Cái lời bảo đảm này rất là tuyệt vời. Dù khó khăn cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời đã bảo đảm như vậy, đã nói như vậy rồi, thì chúng ta không có gì để chúng ta sợ cả. Thì chúng ta cũng, bây giờ chúng ta phải tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, sự bảo đảm của Ngài. Giống như Giô-se vậy á. Để chúng ta có thể, trong thời gian ít ỏi còn lại này, chúng ta có thể đánh giặc, có thể để tiêu diệt các thế lực của ma quỷ, để chúng ta vào được Đức Hứa. Đức Hứa ngày nay chính là vương quốc 1.000 năm. Tất cả những mà anh em đọc kỹ sách Giô-se, anh em thấy đó rất là nhiều dân. Ngày xưa kẻ thù là những cái thù nhìn thấy được, là những cái dân đó. Còn bây giờ kẻ thù chúng ta không phải là những xác và thịt nữa, thịt và huyết nữa, mà là thế lực của ma quỷ. Nó còn ghê gớm hơn trước nhiều luôn. Chúng ta không thấy được nó. Và thậm chí chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh khốc liệt để được vào đất hứa. Nên đã đến lúc Chúa muốn bày tỏ chúng ta về cuộc chiến thuộc linh này, để chúng ta có thể chiến đấu. Để chúng ta phải tin lời bảo đảm của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời đã phán với Giô-se, Ngài cũng phán với chúng ta. Chúa nói chúng ta hãy vững lòng bền chí. Ngài ở cùng chúng ta, cũng như Ngài ở cùng với Môi-se và Giô-se. Chúng ta tin được điều này, thì ta không muốn sợ gì cả. Cái vấn đề ở đây là Chúa ở cùng chúng ta. Dù kẻ thù hay dù khó khăn cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu mà có Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta không muốn sợ. Rồi sau đó chúng ta cũng thấy là trước khi băng qua sông Giô-đanh, là dân Israel phải mừng lễ vượt qua. Họ phải thánh hóa họ để bắt đầu cuộc chiến này. Rồi trong Giô-suê 5, trước khi mà đánh trận Jericho, thì tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Giô-suê. Rồi Giô-suê nói với Giô-suê là hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Mà thấy để bắt đầu trước trận đánh này, Giô-suê cũng phải thánh hóa mình. Nên đối với Đức Chúa Trời thì sự thánh hóa quan trọng. Nếu mà chúng ta không thánh hóa mình thì chúng ta không thể nào mà chiến thắng kẻ thù được. Vấn đề không phải là chúng ta có võ công, chúng ta mạnh mẽ, khôn ngoan, đông đảo. Mà vấn đề nhất là chúng ta có thánh hóa mình hay không. Rồi bắt đầu trong Giô-suê 6, chúng ta thấy có hai hình ảnh. Câu 1 nói là thành Jericho đóng cửa một cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel. Không người nào vào, không người nào ra. Và họ cũng tự hào là trước giờ chưa có dân nào có thể mà xâm nhập cái thành của họ được. Thành Jericho nổi tiếng kiên cố. Nhưng mà trong câu 2 thì Chúa phán với Giô-suê là ta đã phó các vua và chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Rất là tuyệt vời. Ngày nay cũng vậy, Chúa nói với chúng ta là trong thế gian này, ngươi sẽ có nhiều hoạn nạn. Nhưng mà ngươi hãy, Chúa phán với chúng ta rằng, nhưng mà ngươi hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Đứng thắng thế gian ở đang ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta dù có nhiều hoạn nạn thử thách đi nữa, chúng ta cũng có thể chiến thắng được. Vì Chúa ở đang ở trong chúng ta. Cũng giống như là Chúa hứa với Giô-suê vậy, đây là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng họ đã chiến thắng một cái trận này rất là tuyệt vời. Chỉ cần có đi có 7 vòng quanh quanh thành. Và tới vòng thứ 7 thì đi tới ngày thứ 7 thì đi 7 vòng rồi thổi kèn lên, rồi là reo hò lên để thành sập đi. Thì Đức Chúa Trời đã làm cho tường thành sập. Và đó mình thấy là phải giữ lễ thổi kèn. Mình phải tin lời Chúa nói, vâng lời Ngài. Thì Chúa ban chiến thắng cho mình. Cái thầy tế lễ rất quan trọng ở đây, trong những cái cuộc chiến thuộc linh này. Có một cái điều tuyệt vời là khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta về cái trận đánh thuộc linh thông qua cái thành Jericho này. Thì cũng thời gian đó là khoảng một tuần trước đó. Thì thứ sáu có đây 2 tuần là chúng ta biết là có một có bang Texas là đã kiện những cái bang 6 bang đã ăn gian bầu cử gian lận. 19 bang khác cũng đã tham gia cái đơn kiện đó. Cái tổng cộng tới 20 bang luôn. 20 bang này liên minh đã kiện lại 6 bang kia. Thì nhiều người người ta thấy như vậy là thắng chắc rồi. Tới 20 bang lận, 20 tiểu bang lận. Nhưng cuối cùng không có ngờ là tòa án tối cao của Mỹ đã bác bỏ đơn kiện đó. Sau đó nhiều người thấy là không có hy vọng nữa. Coi như là không còn hy vọng nào nữa. Đó là ngày, chính xác là ngày 11 tháng 12 vừa rồi. Nhưng mà cảm tạ Chúa là trong tháng, cái ngày sau đó, ngày thứ 7, ngày 12 tháng 12, thì nhiều nơi, mấy nơi ở Mỹ, người dân, những người tin Chúa, họ ra đường. Họ diễu hành, gọi là diễu hành Jericho. Họ lấy ý tưởng của cái trận đánh Jericho này, họ cũng đi quanh một số nơi đó. Ở Washington thì đi quanh qua chỗ Tổng thống Mỹ. Họ vừa đi, họ vừa cầu nguyện. Giống như họ thổi kèn vậy đó, họ cầu nguyện, họ xin Chúa hãy can thiệp, hãy lập lại sự công bằng. Cảm ơn Chúa đó, chúng ta thông công về sự cuộc chiến thuộc linh ở đây, trong các hội thánh của Chúa ở khắp nơi. Thì những người tin Chúa ở Mỹ, họ cũng ra diễu hành, gọi diễu hành Jericho luôn. Họ biết là giống đối với họ giống như là những cái cổng cái cửa thành này đóng kín rồi, không còn ra vào được, không còn hy vọng được nữa. Nhưng mà họ nghĩ tới Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta đừng có nhìn vào những cái khó khăn, những cản trở chúng ta, mà chúng ta đừng có nhìn vào cánh cửa, những cái cổng thành cao, thành kiên cố gì, mà chúng ta hãy nhìn tới Đức Chúa Trời, rồi nhìn lên Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta theo đuổi sự thánh khiết. Rồi anh em đọc câu 18 của Giô-suê 6. Câu 18, câu 19 luôn.
Giô-suê chương 6, câu 18 và 19. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dân diệt đi. Vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm, bạc, vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt cũng sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ nhập kho Đức Giê-hô-va. Amen.
Thì trước khi trận đánh này á, thì Chúa dặn họ, những người Israel á, là không có được lấy bất kỳ điều gì, vàng bạc của cải gì của thành này hết, mà phải biệt riêng cho Chúa, biệt riêng thánh ra cho Chúa. Nếu mà họ không làm vậy á, thì họ sẽ mang cái sự nguyền rủa đến cho chính họ. Rồi anh em đọc Giô-suê 7 câu 1. Từ câu 1 tới câu 5 luôn.
Giô-suê chương 7 câu 1 đến câu 5. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt. Vì A-can, con trai của Cạp-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rát, về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-sê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi do thám xứ. Vậy các người ấy đi lên do thám thành A-hi. Đoạn trở về cùng Giô-sê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Vậy có chừng 13, có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ra-ba-rim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Amen.
Cái trận kế tiếp của họ là đánh với thành A-hi. Cái thành này quá yếu so với cái thành Jericho. Đến nỗi mà họ chỉ cần, thám tử nói chỉ cần tới 2.000, tới 3.000 người là có thể thắng được rồi, không cần cả dân đi. Nhưng mà cuối cùng họ lại thua cái thành đó. Thua đến nỗi mà họ mất tinh thần, xuống tinh thần đến nỗi luôn là lòng dân sự tan ra như nước rồi. Không, anh em có thấy không? Vì là họ đã không có theo đuổi sự thánh khiết nữa. Họ không có vâng lời Đức Chúa Trời và không có biệt riêng ra thánh. Họ phải thua cái trận đó. Thua đến nỗi mà họ lòng họ tan chảy như nước luôn. Chúng ta có thể thấy rõ qua hai cái trận này là thắng với thua là quan trọng vào mình có thánh khiết hay không. Nếu ta không thánh khiết, không vâng lời Chúa, thì cho dù dễ đi nữa thì Chúa cũng bỏ chúng ta thôi. Nên chúng ta đi theo Chúa, chúng ta không có cần sợ hãi vì chúng ta không có năng lực, không có sức mạnh gì cả. Cái vấn đề quan trọng nhất đối với Chúa là chúng ta có thánh khiết giữ mình ra thánh hay không, có theo đuổi sự thánh khiết hay không thôi, có vâng lời Chúa hay không. Nếu mà chúng ta theo đuổi sự thánh khiết, có thực tế của sự thánh khiết thì chúng ta không có gì để chúng ta sợ cả, vì Chúa ở cùng chúng ta. Ta thấy trong cái đoạn này là cuối cùng là người Israel bắt buộc phải xử A-can thôi. Nghĩa là dẹp hay bỏ cái sự ưu ế ra khỏi họ. Từ sau đó không biết thắng được cái trận đánh đó. Bây giờ mình qua các quan sát 6. Anh em đọc từ câu 1 tới câu câu 10.
Các quan sát chương 6 câu 1 đến câu 10. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Madian trong 7 năm. Tay của người Madian thắng hơn Israel. Vì sợ người Madian nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Madian với dân Amalek và người phương đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong dân Israel lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa, vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào, người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ
dạ, tới đây được rồi chị. Ở đây mình thấy một cái trận đánh khác nữa. Vì dân Israel không có vâng lời Chúa từ hình tượng, nên Chúa cho cái dân Madian này kéo đến đánh họ. Rồi dân này lại liên minh với một cái dân khác nữa, mấy dân khác luôn, người Amalek và người phương đông lên, nên phá hại mùa màng, không còn để lương thực gì cả. Tới lúc mà họ trồng trọt, xong mới cho trò chăn nuôi á, không á là tới lúc thu hoạch á thì mấy cái dân này kéo tới lấy hết thức ăn của họ đi, là họ không còn thức ăn nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là một cái mưu kế của Satan. Satan đánh dân Chúa bằng cách gì? Cướp lấy những thức ăn thuộc linh này. Nếu mà chúng ta không có thức ăn thuộc linh á, chúng ta chỉ có hiểu biết, chỉ là có những việc làm bên ngoài như phép lạ, tiếng lạ, quyền phép gì đó. Chúng ta không có ăn, không có thức ăn thuộc linh, chúng ta không có sự sống của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sẽ yếu đuối, chúng ta nản lòng. Và Chúa cũng bỏ chúng ta nữa, tại vì chúng ta ô uế, không có sự thánh khiết. Và chúng ta phải, quan trọng nhất là chúng ta phải ăn Chúa mỗi ngày, chúng ta có sự sống, có sự thánh khiết. Lời của Chúa phải nằm trong lòng chúng ta phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Chúng ta mới có sức mạnh được. Nếu mà chúng ta mất cái thức ăn thuộc linh này, chúng ta thua chắc chắn luôn.
Amen.
Mà, chúng ta thông qua mấy cái dân này, chúng ta thấy là ma quỷ rất quan trọng cái chuyện mà ăn cắp thức ăn của chúng ta, của dân Chúa. Hôm nay em đọc trong Matthew 13, câu câu 3, câu 4.
Matthew chương 13 câu 3 và câu 4. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Amen.
Câu 19 luôn chị.
Đến câu 19 ạ.
Ông đọc câu 19 thôi chị.
Câu số 19. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn.
Thì trong câu này, trong đoạn này không phải là nói đạo nước thiên đàng, mà nó có nghĩa là lời về nước thiên đàng, lời Chúa về nước thiên đàng. Thì nếu mà Chúa, chúng ta không có gìn giữ lời, chúng ta cứng lòng, cứng như là đường đi vậy, thì khi mà lời Chúa được gieo nó không có kết quả được, thì Satan tới cướp đấy hạt giống, cướp đấy nó đi, làm chúng ta không có thức ăn, làm cho lời Chúa không có thể nào mà nảy nở trong lòng chúng ta được. Chúng ta đây, qua đây chúng ta thấy là Satan rất quan trọng những chuyện mà nó cướp thức ăn thuộc linh của mình. Nếu mà nó cướp đi rồi thì chúng ta sẽ yếu đuối, thua nó là cái chắc. Giống như là dân Israel ở trong trong sách Các Quan Sát 6 vậy. Rồi anh em đọc câu 11 trong Các Quan Sát 6, câu 11.
Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophrah thuộc về Giô-ách, người Abi-ê-Sê-rít, Gê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Amen.
À, dạ, được không? Dân Israel đó, đa số là bị vấn đề là thiếu lương thực, cứ trồng trọt xong là tới bị cướp đi. Trong khi chúng ta thấy đây, thấy một câu 11, thấy một hình ảnh khác. Gideon đó thì giấu, biết cách giấu lúa ở trong cái hầm ép rượu và đập lúa trong đó, biết cách giấu lương thực. Thì chúng ta thấy chúng ta phải biết giấu thức ăn thuộc linh, giấu trong lòng mình, phải biết ăn nó và giấu nó, để cho sạch quân kẻ thù không thể nào mà ăn cướp của chúng ta được. Nên thức ăn thuộc linh rất quan trọng, chúng ta cũng phải can đảm như Gideon vậy. Thì khi mà thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra thì nói là hãy người người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Trong kinh thánh tiếng Đức ghi là hỡi dũng sĩ can đảm, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Rồi chị đọc câu 13 luôn.
Gideon thưa rằng: Ô Chúa, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian.
Amen. Đây là một cái câu mà Gideon đáp rất là can đảm. Gideon nói thẳng thắn với Đức Chúa Trời luôn. Nói nếu mà Chúa cùng chúng tôi thì tại sao xảy ra những điều này cho chúng tôi? Các phép lạ hồi xưa mà Chúa đã làm khi mà dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đâu? Hồi xưa là Chúa làm 10 tay vạ luôn cho dân Ai Cập. Hồi Chúa tách biển đỏ ra để cho họ đi. Thì Gideon mới nói là những phép lạ khi xưa đâu rồi? Tại sao mà bây giờ là Chúa lại từ bỏ và giao vào dân Madian này? Đối với Gideon á, là Gideon muốn á, là Đức Chúa muốn trải nghiệm Đức Chúa Trời bây giờ cũng như là Đức Chúa Trời khi xưa vậy. Những cái quyền năng của Chúa khi xưa khi dẫn dân Israel khỏi Ai Cập thì Gideon cũng kỳ vọng cũng muốn được trải nghiệm nó trong thời của Gideon. Gideon nói một cái thẳng thắn như vậy á, có sự khao khát như vậy, Đức Chúa Trời khi xưa đâu rồi? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có mong Chúa, trải nghiệm Chúa như là những gì cái thánh nói về Ngài không? Chúng ta có muốn trải nghiệm Chúa như là khi là lúc Chúa dẫn dân khỏi Ai Cập hay không? Hay là chúng ta có trải nghiệm Chúa như là lúc mà Chúa dẫn Joseph và các dân Do Thái vào đất hứa hay không? Hay chúng ta chỉ biết Chúa là cái đấng cứu rỗi chúng ta, là ban chúng ta cho sự sống ở đời. Chúng ta chỉ muốn biết Ngài như vậy thôi. Còn Gideon không phải như vậy. Gideon muốn biết Chúa, cái thời của Gideon cũng giống như thời xưa vậy đó. Rất là tuyệt vời. Và cái câu đáp của Gideon đó đã làm đẹp lòng của Chúa. Câu 14 chị đọc.
Câu số 14. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu dân Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?
Thật ra trong Kinh Thánh Đức có ghi câu này thấy rõ hơn. Chúa nói là ở trong sức mạnh này ngươi hãy đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Thì khi mà Gideon đáp với Chúa là có sức mạnh của Gideon, sức mạnh trong đó có cái sự kỳ vọng muốn trải nghiệm Chúa như là những gì mà cha ông nó nói về Chúa khi mà lúc giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập, có cái sự kỳ vọng đó thì đối với Chúa nó là một cái sức mạnh lớn. Chúa nói vậy, trong sức mạnh đó ngươi hãy đi giải cứu Israel đi, ta há chẳng sai ngươi đi sao? Cái vấn đề ở đây là chúng ta muốn trải nghiệm Chúa như thế nào thôi. Chúng ta có kỳ vọng về Ngài hay không, hay chúng ta chỉ muốn biết, chỉ cần xin Chúa giúp chúng ta giải quyết những cái khó khăn trong đời thường. Chúng ta chẳng quan tâm gì Chúa giúp chúng ta đi vào đất hứa. Chúng ta cũng chẳng quan tâm những chuyện Chúa có thể giúp được chúng ta được cất lên, có thể chúng ta giải cứu chúng ta để chúng ta được biến đổi, đạt được sự thánh khiết. Chúng ta không quan trọng những điều đó. Chúng ta không muốn biết quyền năng của Chúa. Chúng ta chỉ muốn biết Chúa có chút xíu thôi. Trong khi Gideon thực sự muốn khao khát Chúa, muốn biết Chúa như vậy. Rồi đọc câu 15, 16 luôn.
Câu số 15. Người thưa rằng: Thằng ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu dân Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh, họ họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Amen.
Amen. Ở đây Gideon than nói là cái dòng họ của Gideon nó chỉ là một cái dòng họ nhỏ trong chi phái Israel thôi, nghèo nghèo nhất. Rồi Gideon nó chỉ là người nhỏ bé nhất trong nhà của cha Gideon. Đối với Chúa những điều đó không chẳng quan trọng gì. Chúa nói ta ở cùng người, chỉ cần có sự bảo đảm của Chúa thôi. Nên cái điều quan trọng đối với chúng ta không phải khó hay dễ, mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa hay không, có phải là một người theo đuổi sự thánh khiết, sống trong sự hiện diện của Chúa hay không. Cái vấn đề là vấn đề quan trọng. Rồi sau đó là Gideon xin Chúa một cái dấu hiệu. Chúng ta thấy ở đây Gideon dâng cho Chúa một cụ lễ, có nghĩa là nhóm có sự thánh khiết. Chúng ta thấy rõ là bắt đầu một cái trận chiến nào đó, đều phải thánh hóa trước. Đối với Chúa quan trọng chuyện đó. Rồi sau cụ lễ đó Chúa còn biểu Gideon phải bỏ bàn thờ của hình tượng và dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời nữa. Chị đọc câu 25, 26.
Câu 25, 26. Trong cùng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và làm một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba-anh tại nhà cha ngươi, và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn: tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc, rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì dâng lên làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Amen.
Amen. Hãy nên thấy rõ không? Quy tắc của Chúa luôn giống nhau. Phải có chữ thánh khiết. Nếu mà không có chữ thánh khiết thì Chúa không có thể nào mà ở cùng mình được. Nếu chúng ta thấy lúc nào cũng yếu đuối, mệt mỏi, chán nản, thì chúng ta phải nghĩ xem của mình có theo đuổi sự thánh khiết hay không, có sự hiện diện của Chúa hay không. Cái những khó khăn bên ngoài, những cái khó khăn của chúng ta, thử thách nó chẳng là gì đối với Chúa cả. Nếu mà Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được sức mạnh của Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những điều đó dễ dàng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là có thánh khiết hay không. Thì chúng ta, khi anh em đọc những câu chuyện này, anh em thấy là Gideon nó thật ra là có nhiều lúc yếu đuối nên cần phải xin Chúa xác nhận. Xác nhận tới hai lần, cái như trong chương 7 vậy đó, không trong chương 6. Xác nhận giữa qua cái lốt chiên và cỏ ở đất á, một đầu tiên đó là xương trên lốt chiên và đất khô ráo. Như vậy Chúa làm như vậy, Gideon cũng thấy chưa đủ, Gideon mới đòi thêm nữa là ngược lại, ngày hôm sau làm ngược lại. Thì Chúa sẵn sàng làm. Đức Chúa Trời rất là nhân từ. Ngài biết chúng ta yếu đuối nên Ngài sẵn sàng xác nhận theo yêu cầu của chúng ta. Miễn là chúng ta thánh khiết được thôi. Chúa không, thiệt ra Chúa không yêu cầu nhiều của chúng ta đâu. Rồi trong chương 7 á, lúc đầu á là có tới 32.000 quân đi theo Gideon. Chị đọc câu 3 chương 7.
Các quan xét chương 7 câu 3. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Galaad? 2.000 người bèn trở về, còn 1.000 người ở lại. Amen.
Dạ, câu 4 đúng không chị?
Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng nó xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi thì nó sẽ đi theo ngươi, còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi thì kẻ đó không đi. Amen.
Câu 5 câu 6 nha.
Câu 5 và câu 6. Amen. Vậy người biểu dân xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đô-ôn rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụng nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu thì quỳ gối xuống mà uống. Amen.
Amen. Đây đầu tiên tới 32.000 người rồi. Mà Chúa sợ dân Israel nói là họ dùng sức của họ để họ chiến thắng. Chúa thấy đông quá. Thì Đức Chúa Trời, tức chúng ta phải biết rằng mọi vinh hiển đều phải thuộc vào Đức Chúa Trời. Ngài không có muốn cái sự ngợi khen của Ngài lại dành cho người nào khác, cho con người. Chúng ta phải ý thức điều đó. Chúa nói là hãy đông quá, ai mà sợ, hãy đi về. Thì trong cái trận cuộc chiến thuộc linh này á, thì rất là cần cái sự can đảm. Nếu chúng ta đã tham chiến rồi, chúng ta phải cần xin Chúa cho chúng ta sự can đảm để chúng ta chiến đấu. Những ai mà không can đảm, hãy đi về. Tới 22.000 người đi về luôn. Chúng ta thấy những trong các sách công vụ á, thì các sứ đồ, các môn đồ thời trước họ rất can đảm. Họ đứng trước cả quan tổng đốc, đứng trước lãnh đạo tôn giáo, rồi họ bị dọa đánh, có người bị giết nữa. Nhưng mà họ không có sợ hãi, mà họ can đảm. Họ đầy dậy thánh linh, mà họ can đảm. Nên chúng ta bây giờ cũng vậy, chúng ta phải cần xin Chúa ban chúng ta sự can đảm này. Chúng ta ít người đối với Chúa cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng là chúng ta có can đảm hay không, có sự hiện diện của Ngài hay không thôi. 10.000 người đối với Chúa cũng còn quá nhiều luôn, cuối cùng chỉ còn có 300 người thôi. Anh em hãy so sánh lực lượng hai bên không? Một cái bên kia là ba dân liên minh lại với nhau, đông như cào cào châu chấu vậy, không có đếm được. Còn bên này có 300 người thôi. Nếu chúng ta mà suy nghĩ theo suy nghĩ của con người thì không cách nào mà thắng được đó. Nếu chúng ta nhìn theo suy nghĩ của con người, chúng ta thấy 300 người này là vô vọng, không phải bao giờ khả năng thắng được. Thì đó là cũng là cách của Chúa làm. Có nhiều lúc đó, Chúa để chúng ta trong những hoàn cảnh như chúng ta vô vọng, không có hy vọng nào cả, chúng ta không thể nào mà trông cậy vào sức riêng của mình được, hay chúng ta không thể nào trông cậy vào sức của con người được, không ai có thể giúp chúng ta được trong những hoàn cảnh của chúng ta. Đặc biệt là nếu mà anh em theo đuổi sự thánh khiết, đi đến con đường chức lễ thánh này, anh em thấy là không đơn giản chút nào cả. Có nhiều lúc cứ vô vọng, Satan cứ kéo quân tấn công hoài luôn, dẫn liên minh các dân tới đánh chúng ta. Nhất là anh em ở Việt Nam á, là ít người, rải rác khắp nơi, không có đơn giản. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Cái quan trọng không phải là đông như cào cào châu chấu, đối với Chúa không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có bên Ngài hay không, chúng ta có sự can đảm hay không. Cũng giống như là bầu cử ở Mỹ vậy á, thấy qua nhiều cơ hội luôn và thấy là tổng thống Trump đã kiện nhiều nơi, kiện nhiều tòa án mà cứ bị bác hoài luôn. Rồi 29, rồi 20 bang hợp lại để kiện. Thì đối với người nghĩ đây là sự kiện này, cái cuộc vụ kiện đó nó đầy hứa hẹn. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Chúa Trời thấy rất đông quá đi. Nếu mà Trung thắng vụ kiện đó thì người ta nghĩ là do con người làm. Đức Chúa Trời không có được vinh hiển bao nhiêu cả. Thằng Chúa đã cho những vụ kiện nó thua. Để chúng ta khi mà trong chiến thắng đã biết, chúng ta biết rằng đó không phải là do con người làm mà do Đức Chúa Trời.
Amen.
Và ngay cả cuộc sống mỗi ngày chúng ta như vậy, cũng vậy. Chúng ta theo đuổi sự thánh khiết. Chúng ta phải vững tin nơi Chúa, vững tin về con đường chúng ta đi. Chúng ta đừng có nhìn xung quanh, đừng có nhìn tại sao chúng ta chỉ có ít người thôi. Babylon thì rất là đông. Chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng tại sao mà những người không tin Chúa họ sống cái đời sống, họ sống sao cũng được đó, họ sống ô uế phạm tội tha hồ, họ không bị gì cả. Còn chúng ta thì phải bị hạn chế rất là nhiều, có nhiều khó khăn gian khổ. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Và cái cuộc chiến của Gideon nữa này đúng cũng rất là lạ. Và là trước khi cuộc chiến này bắt đầu á, Đức Chúa Trời lại xác nhận một lần nữa với Gideon. Chị đọc từ câu 9 tới câu 14.
Các quan sát chương 7, câu 9 đến câu 14. Xảy trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng, hãy trỗi dậy, đi xuống hãm dinh Madian, vì ta phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phura đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gideon đi xuống cùng Phura đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh, vả dân Madian, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào các nơi bờ biển. Trong lúc Gideon đến, có một người thuật điền chiêm bao cho bạn mình nghe rằng, này, tôi có một điền chiêm bao thấy một cái bánh nhỏ bằng lúa mạch lăn vào trại quân Madian. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng, đó nào khác hơn là gươm của Gideon, con trai Joash, người Israel, Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay người. Amen.
Amen. Không, chú biết là Gideon vẫn còn sợ. Bên Ngài muốn làm cho Gideon cũng vững lòng một cái dấu hiệu cuối cùng đó. Đó, cho Gideon với một người nữa đi tới trại quân giặc. rồi rồi Gideon, chính tay Gideon nghe được những kẻ thù sợ hãi. Tụi nó là đông như vô số, giống như là cát bờ biển như cào cào vậy á. Nhưng mà chính như bọn nó lại sợ Gideon. Rồi mơ là Gideon sẽ đánh đổ họ. Đức Chúa Trời đã phó Midian và cả trại quân vào tay họ. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng cần xin Chúa làm ta vững lòng về con đường chúng ta đi. Anh em cần xin Chúa vững lòng về cái con đường chiếc tỷ lệ thánh mình đang đi. Anh em có thể nói với Chúa rằng con yếu đuối, con sợ, con không biết có phải con đường đó của con đường đó là của Ngài hay không. Ngài xác nhận. Giống khi như em bỏ nhà thờ Tin Lành đó để đi theo hội thánh của Chúa, hội thánh ở Đức á, đầu em cũng rất là sợ. Nói là con làm sao mà con biết được đây có phải là ý của Chúa hay không? Có phải đây thực sự là nhà của Chúa hay không? Còn những cái mọi cái hệ phái khác, kể cả ngũ tuần, đều không phải là ý của Chúa. Em mới nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn Chúa hãy làm con vững lòng và xác nhận điều đó cho lòng con thực vững, vững vàng. Em nói đưa Chúa cả rất là nhiều, cả mấy tháng luôn. Đến một lúc nào đó, đó là Chúa hiện ra với em. Chúa nói: Chúa xác nhận đây là nhà của ta, đây là nơi ta chọn. Em vững vàng, không đi mà không có quay lại, cũng không có bị dao động bởi những cái sự dạy dỗ khác của Babylon. Thì anh em đi cũng vậy, anh em mới cần nên xin Chúa xác nhận, làm cho anh em vượt vững lòng, giống như Chúa đã làm cho Gideon vững lòng như vậy. Nếu anh em chỉ không có vững lòng, không có sự xác nhận của Chúa, thì anh em sẽ nản. Người ta nói gì anh em cũng tin hết, bị dao động, nói tiếng lạ cũng nghe, rồi phép lạ quyền năng cũng nghe, giống như là một cái những cái cây bị gió thổi uống à uống lại, không có vững vàng. Chỉ chúng ta cần sự hiện diện của Chúa, cần sự xác nhận của Chúa để chúng ta vững vàng, để cho Satan không có làm cho chúng ta bị lầm lạc được. Chuyện đó rất là cần thiết. Và những người này á, họ đánh trận rất là mắc cười. Anh em đọc câu 19 câu 20.
Câu 19: Gideon và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba. Hồi mới giao canh, chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ, 3 đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đạn thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gideon. Amen.
Amen. Chú bảo họ mỗi trận đánh rất là, mấy mình đọc thấy rất là kỳ cục. 300 người đi vô nguyên cái ổ mà cả như cào cào trong cháu rồi, mà không phải cầm vũ khí gì, cầm kèn, cầm bình và cầm đuốc, thổi kèn xong đập bể bình, rồi tay trái đưa đuốc giơ lên, rồi kêu là gương của Đức Giê-hô-va và của Gideon. Nếu mà theo xin thiện nghĩ của con người thì cái đó không thể nào mà thắng được. Ở đây chúng ta thấy là Chúa không có cần nhiều, chỉ cần 300 người thôi. Gan dạ và hết lòng tin tưởng Ngài. Đức tin rất quan trọng. Cho dù chúng ta thấy chuyện gì Chúa nói, chuyện Chúa nói mình nó nghe có vẻ kỳ cục, nhưng mà chúng ta tin tưởng Chúa, chúng ta làm theo, chúng muốn thấy điều đó. Ví dụ anh em thấy con đường anh em đi, con đường chiếc tỷ lệ chúng ta đi không giống ai cả. Rất là hạn chế. Phải tránh mang xác thịt, tránh mang tôn giáo, rồi phải không được nổi nóng, rồi làm nhiều thứ khác rất là bị gò bó, phải giữ gác lễ. Và khi mà anh em chia sẻ với những người khác, họ cũng chẳng hiểu, họ hiểu mình nói gì cả. Họ chỉ thích những cái gì bên ngoài thôi, quyền năng, tiếng lạ, rồi những cái lễ nghi, lễ Noel, đủ thứ chuyện cả. Chúng ta giống như là quân của Gideon nha, có 300 người thôi, so với cả trên 1 tỷ tín đồ, chúng ta chỉ một số ít thôi. Chúng ta chẳng có giống ai cả, cuộc chiến chẳng giống ai cả. Nhưng mà Chúa cần chúng ta tin tưởng Ngài, điều đó quan trọng. Còn chúng ta cần sự can đảm của Chúa. Cả chỉ 300 người đó đứng thổi kèn, chúng ta thấy rõ ràng luôn. Ở đây lại nói nhắc tới cái lễ thổi kèn rất quan trọng. Thổi kèn là chúng ta cầu nguyện và ngợi khen. Chúng ta cần ngợi khen Chúa khi mà chúng ta chưa có thấy gì cả. Chúng ta chỉ cần sự bảo đảm của Chúa thôi. Chúng ta chỉ cần Chúa xác nhận chúng ta là con đường chiếc lễ chúng ta là đẹp lòng của Chúa. rồi chúng ta có thể ngợi khen rồi. Giống anh em nhớ Josaphat không? Quân giặc kéo tới rất là đông, cũng liên minh ba quân. Josaphat không biết phải làm gì cả, cầu xin Chúa, nhìn ngước mắt lên nhìn Chúa, rồi Chúa xác nhận, Chúa nói là, Chúa nói một tiên tri thuộc người Lê-vi nói là Chúa đã giao những cái quân đó vào trong vào tay của Josaphat rồi. Thì người Israel họ reo mừng, họ cảm tạ Chúa dù họ chưa thấy gì cả. Họ cần cái sự Chúa, chỉ cần Chúa xác nhận với họ, bảo đảm với họ là được rồi.
Amen.
Thì chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đi đừng có đi theo mà chúng ta hãy đi theo đức tin. Chúng ta đừng có đi theo những gì chúng ta thấy. Con người chúng ta thích đi theo những gì mà mình thấy trước mắt, nhưng mà chúng ta lại không có đi theo đức tin. Chúng ta chỉ cần Chúa xác nhận, lời của Chúa bày tỏ chúng ta như vậy là chúng ta cần phải vững vàng và ngợi khen Chúa. Đức tin rất là quan trọng. Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta đã thấy rồi thì nó đâu còn là đức tin nữa đâu. Chúng ta phải là những người bước đi theo đức tin. Rồi anh em đọc Hebrew 11 có nói tới thành Jericho. Câu 30, Hebrew 11 câu 30.
Hebrew 11:30. Bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Amen.
Amen. Chúng ta thấy khi mới đọc các trận đánh này thì chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã làm tường thành sập đổ xuống. Đức Chúa Trời đã giao chiến thắng cho vào tay Giô-suê, rồi chiến thắng vào tay Gideon. Nhưng mà Kinh Thánh nói là bởi đức tin mà thành Jericho đổ xuống. Đương nhiên là Đức Chúa Trời làm nó đổ xuống, nhưng mà cần đức tin của những người tham gia trận chiến đó. Nên chúng ta phải đi tập đi theo Chúa vào bằng đức tin. Chúng ta đừng có đi mà chúng ta nhìn những cái gì trước mắt chúng ta. Khi mà Chúa Giê-xu chữa bệnh cho những người Do Thái khi xưa, thì Chúa luôn nói là đức tin của người đã chữa lành người. Chúa muốn xem cái đức tin của chúng ta lớn như thế nào. Có nhiều lúc chúng ta có những cái hoàn cảnh chúng ta vô vọng, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chán nản, chúng ta yếu đuối, chúng ta cầu xin Chúa cứu gia đình chúng ta hoài mà Ngài không có làm. Chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa cho chúng ta giữ các lễ mà chúng ta thấy mình cũng không có tiến lên, chúng ta nản lòng. Nhưng mà Chúa muốn xem, chúng ta phải biết rằng Chúa muốn xem đức tin chúng ta như thế nào, nhiều như thế nào, lớn như thế nào. Chúa muốn thử thách đức tin của chúng ta. Anh em biết câu chuyện của Abraham. Chúa hứa ban Abraham và Sarah có một người con, và qua người con đó là sẽ mọi dân tộc sẽ được chúc phước. Chúa hứa xong nhưng mà Chúa đâu có làm liền đâu. Ta biết Kinh Thánh cho biết là Abraham phải đợi cả mười mấy năm, trên 10 năm. Abraham và Sarah phải đợi cho tới khi nào mà tới gần 100 tuổi luôn. Abraham gần 100 tuổi luôn. Thì lúc đó, tại vì sao? Tại vì Chúa không có muốn, nếu mà Chúa trả lời làm sớm hơn thì chúng ta nghĩ là chuyện đó bình thường, con người có thể làm được, nó có thể xảy ra bình thường, không phải là gì phép lạ cả, không phải do Chúa làm. Nhưng mà Chúa đợi thì khi Abraham mà tới gần 100 tuổi, Sarah cũng trên 90 tuổi, thì đó là theo suy nghĩ của con người thì nó không thể nào mà thành được cả. Nó vô vọng, quá sức của mình. Cũng giống như là bầu cử tổng thống Mỹ vậy á. Nếu mà Chúa cho Trump thắng ngay ngày 3 tháng 11 luôn thì quá dễ dàng đi. Mà Chúa để kéo dài cho tới gần 2 tháng trời, bao nhiêu cơ hội đều thua cả. Thì Chúa cũng vậy, Chúa muốn có những chúng ta gặp những thử thách mấy năm trời luôn, chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, còn nhiều thứ khác nữa. Chúa muốn xem đức tin của chúng ta đến tới đâu, thử thách đức tin của chúng ta. Có chúng ta có thực sự tin Ngài hay không?
Amen.
Dù không còn hy vọng nào cả, chúng ta có tin Chúa hay không? Giống như Abraham vậy á. Như Abraham á là Abraham phải Chúa đợi cho Abraham lúc đó đã thấy hết khả năng rồi. Rồi quá như Sarah đã quá tuổi rồi, không có thể không còn sức sinh con cái được. Nhưng mà Abraham cho dù hết hy vọng mà Abraham vẫn tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Để cuối cùng sinh được người con. Nên chúng ta có nhiều lúc chúng ta bị thử thách đức tin như là Abraham vậy. Nên những cái trường hợp mà hoàn cảnh khó khăn đó, những lúc chúng ta cảm thấy vô vọng, thì lúc đó là chúng ta Chúa thử thách đức tin chúng ta, chúng ta luyện đức tin. Và nếu chúng ta vững tin vào Ngài, theo dõi, theo đuổi sự thánh khiết, thì Chúa sẽ ban chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến thắng thôi. Cái trận chiến của Gideon rất là tuyệt vời. Ngày nay chúng ta cũng tiếp tục giữ lễ thổi kèn, dù chúng ta ít hay nhiều cũng chẳng quan trọng gì cả. Chúng ta theo đuổi sự thánh khiết, vững tin nơi Chúa, và Chúa sẽ cho chúng ta chiến thắng. Chỉ tiếc rằng anh em có đã đọc, anh em có biết về cái câu chuyện gì xảy ra Gideon sau đó không?
Suốt đời Gideon thì dân Israel được bình yên trong 40 năm, nhưng mà sau đó thì các con trai của Gideon bị chết hết, 70 người con trai.
Tại sao như vậy?
Tại vì họ thờ thần tượng, họ quên Đức Chúa Trời. Họ không có làm theo lời của Đức Chúa Trời.
Dạ đúng rồi. Anh em đọc các quan sát 8 câu 22
đến câu mấy ạ?
Dạ để 22 tới 27.
Các quan sát chương 8 câu 22 đến câu 27. Bây giờ những người Israel nói cùng Gideon rằng: xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi dân Madian. Nhưng Gideon đáp cùng chúng rằng: ta chẳng quản trị các ngươi, các con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu, Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Đoạn Gideon nói cùng chúng rằng: ta xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy, và quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ishmael. Chúng đáp: chúng tôi sẵn lòng giao cho ông. Ông trải một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 xiếc lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai và áo sắc điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Gideon lấy vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophrah. Cả Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Dân Midian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa. Nên trong đời Gideon, xứ được hòa bình trọn 40 năm.
Tôi thấy rằng, tới đây, tôi thấy mà kết thúc buồn. Trong câu 23, Gideon nói rất hay, nói là: ta không quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu, mà Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Nói rất là đúng luôn. Là nhường sự vinh hiển cho Chúa, nghe có vẻ như vậy, nhưng mà thiệt ra nói bằng cái miệng thôi. Cái điều sau đó Gideon làm hoàn toàn khác. Gideon lấy vàng đó, của những chiến lợi phẩm đó, để làm một cái hình tượng, rồi Gideon thờ và những người Israel thờ theo. Gideon thờ hình tượng. Mới đầu tiên trận đánh là phải thánh hóa mình, sau đó mới chiến thắng xong lại ngã liền luôn. Lại thờ hình tượng, quay lại thờ hình tượng. Nó làm cái bẫy hình cho nhà Gideon, làm cho 70 người con trai Gideon phải chết. Nên chúng ta thấy sự thánh khiết rất quan trọng. Nếu mà chúng ta trong quá khứ chúng ta có thể chiến thắng được vẻ vang, làm nhiều điều cho Chúa. Nhưng mà nếu sau đó chúng ta dừng lại, chúng ta không theo đuổi sự thánh khiết nữa, chúng ta ngã liền. Giống như Gideon vậy. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta bắt đầu với Chúa có thể tốt, nhưng mà chưa chắc rằng kết thúc chúng ta sẽ tốt đẹp. Bắt đầu của Gideon rất là tốt đẹp luôn. Đức Chúa Trời đã khen Gideon đó là dũng sĩ can đảm, rồi chọn Gideon để giải cứu dân Israel. Nhưng mà chính sau đó Gideon đó là sa ngã liền, không có nhiều sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời ngay sau khi chiến thắng. Nên ta phải cẩn thận khi Chúa sai chúng ta làm gì cho Chúa. Chúng ta phải ý thức rằng mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng ta đừng có giữ lại gì cho mình cả. Đừng có bắt đừng có bắt người khác, anh em khác vâng phục mình, nghe theo mình, vì mình đã làm gì cho Chúa rồi.
Amen.
Anh em phải nhớ điều đó. Cho dù anh em cầu nguyện đuổi quỷ hay có quyền năng gì đó, nhưng mà anh em không có được kiêu ngạo, không được bắt người khác nghe theo mình. Hay dù anh em có ánh sáng gì đó của Chúa, nhưng chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa. Mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa cả. Amen. Nếu chúng ta giữ gì điều gì đó cho trong lòng mình, thì một lúc ở đó chúng ta sẽ sa ngã thôi.
Amen.
Không ngờ Gideon đã ngã một cách rất là nặng luôn không? Sai lầm như vậy, Chúa nói Gideon rất là rõ luôn. Chiến thắng rất là vẻ vang. Rồi cuối cùng sau trận chiến là ngã liền, làm hại gia đình mình nữa. Nên mình thấy là đối với Chúa thì thánh khiết vô cùng quan trọng. Nên hy vọng qua cái câu chuyện này, xin Chúa hãy thức tỉnh lòng chúng ta, để chúng ta ý thức rằng chúng ta theo đuổi sự thánh khiết cho tới cùng luôn.
Amen.
Anh em biết trong cái ngày lễ ngũ tuần á, trong công vụ 2 á, có quyền năng dữ dội, đúng không? Có gió thổi ào ào và có lưỡi lửa, rồi đầy dãy thánh linh, rồi mà mấy môn đồ nói thứ tiếng khác nhau, nói tiếng nước ngoài khác nhau, y xèo hết. Và trong ngày đó cả 3.000 người tin Chúa chịu bắp tem luôn, quyền năng thánh linh rất là dữ dội. Đó là hội thánh Jerusalem được hình thành bởi quyền năng của thánh linh. Anh em biết hội thánh đó kết thúc như thế nào không? Hội thánh Jerusalem, Kinh Thánh nói gì về hội thánh này? Quyền năng lúc đầu quyền năng rất là dữ dội luôn, cuối cùng của hội thánh nó như thế nào? Bạn nói đi.
Mất tình yêu thở ban đầu.
Nó còn ghê hơn nữa.
Dạ.
Anh em đọc công vụ 21 á, tới lúc đó, cái công chiến đi lên Jerusalem lần cuối cùng, Phao-lô để thăm nhà Gia Cơ. Gia Cơ ở đây là một trưởng lão lớn nhất của hội thánh Jerusalem, và cũng là em trai của Chúa Giêsu, em cùng mẹ khác cha. Thì anh em đọc câu công vụ 21 câu 18 câu 18 đến câu 20.
Công vụ chương 21 câu 18 đến câu 20. Bữa sau Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi bèn thuật lại những điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng, anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp.
Amen. Amen. Thì trong ngày lễ cuối tuần đó thì 3.000 người đã từ bỏ do Thái giáo, từ bỏ những luật pháp bề ngoài, hình thức bề ngoài, để họ bỏ tất cả những thứ đó để họ đi tin Chúa, họ đi theo Chúa. Nhưng mà sau đó, trong ngay công vụ 21 luôn á, chúng ta thấy tất cả những người này, mấy vạn người, họ sa ngã hết rồi. Họ súc sắng với luật pháp Môsê, luật pháp hình thức bề ngoài. Họ muốn trở nên công chính bởi những việc làm theo luật pháp, không phải bởi đức tin nữa. Thấy là khủng khiếp hơn em. Công vụ 2, rất là thấy vinh hiển, quyền năng thánh linh dữ dội. Nhưng công vị 21 thấy cả hội thánh nó ngã hết, súc sắn và luật pháp, họ trở lại con đường cũ, trở lại do Thái giáo. Chúng ta thấy quyền năng nó không chẳng là gì cả. Họ lên được số rất là đông luôn, cả mấy vạn người. Cuối cùng đều tất cả đều súc sắn và luật pháp, họ sa ngã. Galati có nói rõ hơn về cái chuyện này. Anh em đọc Phao-lô có viết thư cho họ trong Galati 3 câu 1 đến câu 5.
Galati chương 3 câu 1 đến câu 5. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công về sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đức Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Amen.
Không, đây nói là Phaolô nói đến những người trong hội thánh Galati, bao gồm ở Jerusalem nữa, người Do Thái á, hội thánh gốc Do Thái, nói anh em ngu bụi, sao mà ai ếm bùa anh em vậy. Cuối cùng lúc đầu họ bước đi theo đức tin, họ bỏ những việc, những cái luật pháp bề ngoài đó. Sau một thời gian dài là họ bỏ đức tin, họ đi lại cải xác thịt, đi lại những luật pháp ban đầu của những người Do Thái. Cả hội thánh Jerusalem, cả mấy chục ngàn người sa ngã hết, họ bỏ cái sự thánh khiết. Qua đó chúng ta thấy rằng những cái quyền năng bên ngoài nó chẳng là gì cả, cái sự thánh khiết quan trọng hơn tất cả luôn. Cả hội thánh gốc Do Thái đều sa ngã hết. Ban đầu họ nói có tiếng lạ, có quyền năng đủ thứ hết, nhưng đối với Chúa đó chỉ là ban đầu thôi. Chúa muốn chúng ta kết thúc bằng sự thánh khiết trọn vẹn. Khi mà nhắc tới thánh linh, người ta chỉ nhắc tới quyền năng thôi, nhưng mà chúng ta quên rằng trong thánh linh có chữ thánh. Thánh linh ở trong chúng ta đã làm chúng ta trở nên thánh khiết và trọn vẹn. Anh em có thể đọc kỹ Galati 5 câu 22, 23. Galati 5 câu 22, 23 và bông trái thánh linh.
Galati chương 5 câu 22, 23. Nhưng trái của thánh linh ấy là lòng thương yêu, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Amen. Ở đây em có thấy quyền năng tiếng lạ, phép lạ gì không? Thế hoàn toàn không có. Không, thánh linh ở trong chúng ta để thánh linh tác động những bông trái thánh linh này. Đó là những cái đức tính của Chúa, nhân tính của Chúa. Đó là những điều chúng ta cần để chúng ta được cất lên. Thì để chúng ta có những bông trái này á, dĩ nhiên chúng ta cần sức mạnh của thánh linh.
Amen.
Chúng ta cần quyền năng của thánh linh, không phải là những cái quyền năng ở bên ngoài kia, mà chúng ta để chúng ta thay đổi sự thánh khiết. Anh em biết rằng là Satan luôn kéo quân tới chống chúng ta, là chúng ta nản lòng. Thì chúng ta cần sức mạnh của thánh linh, sức mạnh của sự thuộc phục sinh, để chúng ta có thể theo đuổi sự thánh khiết được, để chúng ta không có nản lòng, để chúng ta có vững tin nơi Chúa. Dù để anh em đang nổi nóng, gặp trường hợp trái ý anh em nổi nóng, thì anh em cần sức mạnh của Chúa để anh em chiến thắng được xác thịt của chính mình, để anh em có thể đáp lại một cách yêu thương. Cái đó cần rất là nhiều quyền năng, để cho dù giông bão xung quanh anh em bao nhiêu điều vô vọng, bị tấn công hoài luôn, bên ngoài bên trong, mà anh em vẫn có bình an. Đó anh em phải cần quyền năng của thánh linh, sao không?
Amen.
Chứ nếu mà chỉ làm những cái việc bề ngoài đó trong chốc lát đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta theo đuổi thì thánh khiết không có đơn giản đâu. Rồi nhân từ, khi mà một người phạm lỗi chúng ta hay thường nổi nóng, chúng ta không có tha thứ, nhất là khi chúng ta phạm nhiều lần. Để chúng ta có thể tha thứ được cho anh em đó, chúng ta phải cần sức mạnh của thánh linh.
Amen.
Những điều này không đơn giản chút nào. Ví dụ để An chia sẻ lời Chúa cho anh em á, thì nhiều lúc em cảm thấy rất là mệt mỏi. Anh chỉ cần dùng đức tin để cầu nguyện, xin Chúa cho giữ lễ trái đầu mùa, thì là anh có niềm vui, có sức mạnh để chia sẻ cho anh em.
Amen.
Chuyện đó anh trải nghiệm nhiều, nó khá dễ. Nhưng mà câu hỏi á, là cái cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào? Em muốn nói cho anh em biết là nhiều lúc nản lòng. Cái sự thánh khiết nó không phải là một cái việc làm nào đó trong chốc lát, trong vòng vài tiếng đồng hồ, một hai tiếng đồng hồ. Vấn đề là cả cuộc sống của mình, cả cuộc sống hàng ngày mỗi tuần của mình có đúng ý của Chúa hay không, có thánh khiết hay không. Cần cả cuộc sống của mình luôn. Anh cảm thấy rất là khó để chia sẻ lời Chúa trong một vài buổi, nó rất đơn giản, nhưng mà để có thể sống thánh khiết như vậy á, nhiều lúc anh phải thất bại, tại vì thiếu sức mạnh của Chúa. Nó không, đi theo Chúa nó không phải là như là phim hành động vậy, là chỉ cần một chút xíu rồi đó là thắng, trải nghiệm chiến thắng của Chúa, rồi sau đó trong ngày mình thua. Chúa không muốn vậy, Chúa muốn cả cuộc sống của mình. Quan trọng với Chúa không phải là mình làm gì cho Chúa, mà mình là con người như thế nào, có thống thánh khiết hay không, có bờ Chúa hay không. Như Gideon vậy, bởi đức tin đã trải nghiệm Chúa một cách dữ dội luôn. Nhưng sau đó, những gì sau đó, ông sa ngã, không có thánh khiết, kết cục rất là thảm hại. làm hại cả gia đình của mình nữa, làm hại dân Chúa nữa. Cái cuộc chiến của Gideon lúc đầu giống như là một cái phim hành động nha, chốc lát rồi sau đó là cuộc, trong cái cuộc sống cuộc đời sau đó là thảm hại luôn, không muốn ngước đầu lên được. Khi mà đọc các nói về các sứ đồ, anh em nghĩ gì về họ? Họ là những con người như thế nào? Khi nói đến các sứ đồ á, là người ta chỉ nghĩ họ là những người đầy quyền năng, đúng không? Phép lạ, đuổi quỷ, đủ thứ chuyện hết á, rất là dữ dội. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì về các sứ đồ? Tất cả đều phải đạt cái sự trọn vẹn cả, thánh khiết cả. Và tất cả đều phải chết để làm chứng cho Chúa. Họ đâu có dùng quyền năng gì đâu. Cái cuối cùng, anh em biết cái mục sư bên Ngũ Tuần á là nổi tiếng với cái màn á là đưa tay cầu nguyện một cái là người ta ngã đùng đùng, đúng không Hiền? Hiền ấy đã từng ở trong Ngũ Tuần á xác nhận.
Dạ đúng anh. Em cũng từng bị ngã đùng đùng. Nhưng mà em có một cái cảm giác á là giống như cái tay của mục sư đẩy cho mình ngã xuống á, nhưng mà em không dám nói.
Dạ.
Chứ hơn nữa cái lúc đó thì mình cứ thấy mọi người rất là dữ dội, nên nếu mà tự nhiên cái mình nói ra thì mình bị lạc lội á, cái mất công người ta nói này nói kia, cái em im luôn. Nhưng mà lúc đó thì Chúa đã cho em cái cảm nhận đó rồi.
Amen. Yeah. Cảm tạ Chúa.
Thì ở trong người của tuần có nhiều cái là giả đó. Tại nhiều lúc người ta ngã tại vì phía sau có người đỡ, đứng người đứng sau á.
Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên không có sợ, cứ ngã thoải mái. Dạ.
Người ta hùa theo thôi. Nhiều lúc là đồ giả rất là nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có chuyện thiệt, nhưng mà rất là hiếm. Anh em biết đó là ATN, anh em biết phải không? ATN đó là ở trong công vụ á là nhiều người kéo tới cãi với ATN ở trong công vụ 7. ATN đầy dẫy thánh linh. Rồi mấy người công, rồi những người Do Thái tới cãi lộn với ATN, cãi lại không lại. Rồi họ bắt ATN để ném đá. ATN có đưa tay ra để đầy, ATN đầy dẫy thánh linh mà. ATN có đưa tay ra để người ta ngã đùng đùng không? Đâu có đâu. Mấy cả chúng ta thấy cả Phaolô cũng vậy. Phaolô khi bị nhiều lần bị người Do Thái bắt, bị bắt bị ném đá. Phaolô cũng đầy dẫy thánh linh chắc chắn rồi, đầy dẫy thánh linh hơn mọi mục sư bây giờ luôn. Phaolô có đưa tay ra để người ta ngã đùng đùng té xuống không? Giống có đâu giống như là phim trưởng đưa tay ra chưởng một cái là ngã hết luôn, đúng không? Đâu có biểu diễn những cái màn như vậy đâu. Tất cả đều phải bị bắt, bị đánh tùm lum hết trơn. Thánh Linh cũng đâu có biểu diễn những cái màn mà ngã đùng đùng để làm gì. Kinh Thánh cho ta biết là những sứ đồ đó gọi là những con người rất là thánh khiết, trọn vẹn. Họ đầy những tính của Đức Chúa Trời. Anh em hãy đọc trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2, câu 3 tới câu 12 đi.
Thessalonica thứ nhất, chương 2, từ câu 3 đến câu 12. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành. Nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng, chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi là vì là sứ đồ của Đấng Christ. Xong cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Amen. Tôi thấy không, những sứ đồ này họ là những người hoàn hảo, đã cái sự trọn vẹn, thánh khiết. Họ ăn ở không có sai lầm cả, thanh sạch, không có điều gian dối ở trong lòng của họ. Họ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải đẹp lòng loài người. Rồi họ còn nói như câu năm á, là họ không có dùng lời du nịnh, không có gì tư lợi cả. Đức Chúa Trời, họ dám nói là Đức Chúa Trời làm chứng điều đó cho họ. Rất là tuyệt vời. Những câu này không dám nói. Rồi chúng ta thấy là điều này khác hoàn toàn với những mục sư trong ngũ tuần. Chúng ta biết họ là những người tham tiền. Có nhiều mục sư á, vì tham nhũng ăn tiền, lấy cắp tiền của hội thánh á, để xài riêng cho mình á, nhiều người phải vô tù. Chuyện đó có thiệt. Họ sống vì tư lợi của họ, vì tiền bạc, vì địa vị của họ. Còn những sứ đồ này, họ là những người sống không muốn chút xíu tư lợi nào cả, mà họ sống vì danh dự sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ cũng chẳng cần bắt người khác phải tôn trọng họ. Rất là tuyệt vời không? Ở đây không có nói, Phaolô không có nói là họ là những cái người đưa tay trưởng đùng đùng làm cho các môn đồ ngã hết. Không có. Không có nói chút xíu gì quyền năng cả. Mà họ nói là anh em biết tôi, chúng tôi đã sống như thế nào giữa anh em. Có Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi.
Amen.
Và tuy họ có nhiều ân điển của Đức Chúa Trời. Họ là người được phước thực sự luôn, đầy dạy thánh linh. Mà họ như thế nào? Chúng tôi đang ở nhu mì ở giữa anh em, như những người vú chăm sóc con mình cách dịu dàng vậy. Họ nhu mì, họ không có ép người khác phải nghe theo họ, mà họ chăm sóc những anh em, các những tín đồ một cách dịu dàng, giống như là người mẹ chăm sóc con của mình vậy. Đó chính là sự trọn vẹn á. Còn chúng ta được ơn gì của Chúa, chúng ta lại muốn bắt người khác nghe theo mình, muốn người ta phải tôn trọng mình lên. Còn những tín đồ này, những sứ đồ này, họ hoàn toàn ngược lại. Họ có tình yêu anh em thực sự luôn. Họ phục vụ, giống như là họ là đầy tớ của những anh em khác này.
Amen.
Rồi họ cũng không có chút gì tư lợi cả, họ tự làm việc để nuôi sống chính mình. Làm việc cả ngày và đêm, không có lụy với người khác nữa. Họ dám nói là câu 10 là anh em làm chứng và Đức Chúa Trời cũng làm chứng cách ăn ở của chúng tôi với anh em là có lòng tin thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Rất là tuyệt vời. Có sự thánh khiết ở đây. Có sự công bình mà không trách được, trọn vẹn. Nghĩa là trọn vẹn. Nghĩa là những cái sứ đồ đó ban đầu lúc mà đi theo Chúa họ làm nhiều phép lạ, nhưng mà kết thúc của họ là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Họ dám nói là Đức Chúa Trời làm chứng cho cách ăn ở của họ. Rất là tuyệt vời. Đây là điều chúng ta phải theo đuổi tới cùng để chúng ta được cất lên. Họ chăm sóc anh em khác á, không phải giống như thầy giáo hay gì á, mà chăm sóc giữa người cha với người con. Nghĩa là không phải là người cha gì dỗ con á, không phải vì tư lợi gì cả, chỉ muốn con mình nên và kiên nhẫn với con cái của mình. Đó, họ đối xử với các tín đồ như cha đối với con, để khuyên lơn, yên ủi, nài xin để những tín đồ ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, xứng đáng sự vinh hiển của Ngài. Họ là những con người rất là tuyệt vời. Đây chỉ là một đoạn thôi. Ở trong các thư Phaolô chúng ta thấy rất là nhiều đoạn như vậy. Chúng ta có thể thấy rõ là đối với Chúa có sự trọn vẹn thánh khiết là quan trọng nhất. Nếu mà có nó thì chúng ta sẽ có tất cả. Khi Chúa trở lại chúng ta sẽ có quyền năng chắc chắn rồi. Chúng ta được cai trị các nước, chúng ta sẽ có quyền năng, chúng ta sẽ còn hơn ngon hơn thiên sứ nữa. Nhưng mà thời bây giờ Chúa muốn chúng ta thay đổi sự chính kiến trọn vẹn và công bằng của Ngài. Xin Chúa hãy giữ gìn tất cả chúng ta. Amen. Thôi anh chia sẻ xem rồi. Em phải về hết em. Chào anh em ha.
Dạ. Chào anh. Em thật Chúa.
Chào các em. Xin chào.
Dạ. Em chào.